là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ Hai ngày 22 tháng 2. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc hoàn thành gieo cấy vụ đông xuân của huyện vùng cao Mù Cang Chải. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào làm đường giao thông nông thôn tại huyện Lục Yên trong năm 2020. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 2.600 ha rừng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo người dân các xã thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh tiến độ trồng rừng trong khung thời vụ tốt nhất. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện liên kết với các công ty nông lâm nghiệp, các vườn ươm, cung cấp đủ cây giống đảm bảo chất lượng.
Toàn tỉnh hiện có 1.418 nhà văn hóa. Trong đó có 130 trên 173 xã phường thị trấn có nhà văn hóa, sân bãi hoạt động văn hóa thể thao, có 1.503 nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố. Riêng năm 2020, toàn tỉnh xây dựng mới nâng cấp 13 nhà văn hóa xã, xây dựng mới nâng cấp được hơn 50 nhà văn hóa thôn bản tổ dân phố. Có được kết quả này, tỉnh đã đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, công tác bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện đảm bảo đúng quy định, khách quan, dân chủ và được sự đồng thuận cao của nhân dân. Năm 2021, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, trọng tâm là các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn hóa, tập trung tuyên truyền xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để tình trạng nuôi gia súc gia cầm, buộc trâu bò dưới gầm sàn. Phấn đấu toàn tỉnh có 81% gia đình văn hóa, 68% thôn bản tổ dân phố văn hóa, 88% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Chương trình Con đường em đến trường được tỉnh đoàn khởi động từ năm 2019, bê tông được 12 km đường. Năm 2020, tuổi trẻ toàn tỉnh tiếp tục thực hiện bê tông hóa 106 km, tổng chiều dài thực hiện trong 2 năm là 118 km, trị giá trên 55 tỷ đồng. Chủ yếu được thực hiện tại các xã khó khăn của huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên. Qua chương trình đã tập hợp được trên 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, trong đó toàn tỉnh đã vận động ủng hộ được gần 2.000 tấn xi măng, điển hình như con đường em đến trường tại thôn Lao Trải, xã Lao Trải, huyện Mù Cang Chải, có chiều dài gần 1 km với tổng kinh phí là 1,6 tỷ đồng. Trong đó tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh huy động từ các nguồn xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí 150 tấn xi măng, đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho 644 học sinh bán trú đến trường thuận lợi và trên 700 hộ dân của 6 bản xã Lao Trải đi lại thuận tiện. Hai con đường em đến trường tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải có chiều dài 1,2 km, tổng giá trị công trình gần 1 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa, trong đó tỉnh đoàn Yên Bái, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nguyễn Siêu Hà Nội hỗ trợ 80 tấn xi măng. Đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương đóng góp cát sỏi và ngày công xây dựng. Công trình hoàn thành đã tạo điều kiện thuận lợi cho trên 2.000 người dân và gần 500 học sinh trong thôn đi lại thuận tiện, nhất là vào mùa mưa. Dấu ấn con đường em đến trường của tuổi trẻ Yên Bái được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công nhận là một trong 9 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2020.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 22 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 2 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, 20 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Văn Yên đã điều chỉnh quy mô tổ chức các lễ hội đầu xuân Tân Sửu theo hướng chỉ tổ chức thực hiện phần nghi lễ truyền thống và không tổ chức phần hội, hạn chế việc tập trung đông người tại các lễ hội. Ban quản lý các di tích đã triển khai nghiêm túc các quy định biện pháp về phòng chống dịch COVID-19, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó thực hiện tốt khẩu hiệu 5K đảm bảo an toàn cho người dân đến chiêm bái. So với mọi năm, do lo ngại về dịch bệnh COVID-19 nên lượng người đến tham quan vãn cảnh đầu xuân tại các di tích trên địa bàn huyện Văn Yên có phần giảm hơn. Đa số người dân đã có ý thức trong việc đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch khi đi đến các cơ sở thờ tự thăm viếng vãn cảnh đầu xuân.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tính từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, mặc dù lưu lượng tham gia giao thông tăng hơn so với năm trước, song tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Yên Bình được kiểm soát. Để có được kết quả đó, công tác đảm bảo an toàn giao thông đã được các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ. Bên cạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú, lực lượng công an huyện Yên Bình cũng đã triển khai nghiêm túc đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát trước, trong và sau Tết, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm trên các tuyến đường theo quy định. Kịp thời phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính gần 10 triệu đồng. Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai khắc phục các vị trí nguy hiểm tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ được phân công quản lý. Phấn đấu năm 2021, tai nạn giao thông trên địa bàn tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm 2021, huyện vùng cao Mù Cang Chải phấn đấu gieo cấy 1.830 hectare lúa. Để hoàn thành diện tích gieo cấy, hiện nay huyện Mù Cang Chải đang chỉ đạo phòng ban chuyên môn cấp ủy chính quyền cơ sở, chỉ đạo người dân làm đất chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để hoàn thành kế hoạch gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn.
Tranh thủ thời tiết nắng ấm những ngày này, gia đình ông Lý A Khua ở bản Háng Sung, xã Mồ Dề đã huy động anh em người nhà hỗ trợ cấy 5.000 mét vuông lúa trong các vụ đông xuân theo đúng khung lịch thời vụ. Ông Khua cho biết nhờ chăm chỉ và thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, nên vụ đông xuân năm nào nhà ông cũng thu được nhiều thóc, không chỉ đủ ăn mà còn có thóc để bán và phát triển chăn nuôi. Ông Khua nói. Được nhà nước hỗ trợ giống để gieo cấy vụ đông xuân, nên trong ngày hôm nay và ngày mai gia đình mình sẽ huy động anh em họ hàng đến cấy giúp để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với người dân xã Mồ Dề thì các xã khác cũng tích cực chỉ đạo nhân dân thực hiện gieo cấy ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo kế hoạch vụ đông xuân này, xã Chế Cu Nha gieo cấy 75 hectare lúa nước. Để gieo cấy hết diện tích theo kế hoạch, xã Chế Cu Nha đã chỉ đạo nhân dân chủ động gieo mạ làm đất, lấy nước và vận động nhân dân tranh thủ thời tiết ấm lên, tiến hành gieo cấy xong toàn bộ diện tích lúa đông xuân trước ngày 25 tháng 2. Ông Khang A Hù, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chế Cu Nha cho biết.
Ngay sau khi có cái kế hoạch và phân bổ các cái chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội đối với xã thì xã trên cơ sở cái kế hoạch của huyện đã cũng xây dựng kế hoạch phân cho các bản, rồi là kiện toàn ban chỉ đạo sản xuất đông xuân, rồi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo, rồi đồng loạt xuống các bản để tuyên truyền vận động nhân dân. Khâu thứ nhất là làm đất để gieo mạ. Sau khi gieo mạ xong là tiến hành cày xong là để tiến hành bừa lâm một để đảm bảo cái khung lịch thời vụ. Và đến cái thời điểm này thì đã cấy trên được 85% sau khi cái khung lịch thời vụ, là đến từ nay cho đến hết 24-25 tháng 2 là sẽ cấy hoàn thành 100% cái diện tích được giao.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Mù Cang Chải phấn đấu gieo cấy 1.830 hectare lúa. Cơ cấu giống vẫn chủ yếu là nhị ưu 838 chiếm gần 40%, Việt Lai 20 chiếm trên 41%, CT16 chiếm 7%, còn lại là giống do nhân dân tự túc. Để đảm bảo hoàn thành diện tích gieo cấy, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ trên 51.000 kg thóc giống cho các hộ nghèo và cận nghèo. Việc gieo cấy mạ cũng được tiến hành tập trung để tránh tình trạng mạ chết, cũng như khắc phục được nguồn giống không đảm bảo chất lượng. Ông Phạm Tiến Lâm, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mù Cang Chải cho biết.
Phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành các kế hoạch giao chỉ tiêu cho các xã, thế và cũng đã tính toán cái khung lịch thời vụ. Thế tuy nhiên thì nó vào trong cái thời gian là nghỉ Tết, thì ngay sau Tết thì để đảm bảo gieo cấy 1.830 ha lúa đông xuân thì phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban huyện ban hành công văn đôn đốc để chỉ đạo các xã. Thứ hai là đã phối hợp cử cán bộ xuống đến các xã và cùng với các xã đi đôn đốc kiểm tra và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nhân dân để đảm bảo gieo cấy diện tích trong khung lịch thời vụ là tốt nhất, là kết thúc cấy lúa là vào khoảng 25 tháng 2 dương lịch.
Với sự chủ động của huyện Mù Cang Chải để hoàn thành diện tích gieo cấy vụ đông xuân trong khung thời vụ tốt nhất sẽ góp phần thắng lợi trên cả ba mặt sản lượng, năng suất và diện tích, cũng như đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với sự năng động của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết thống nhất của các tầng lớp nhân dân, năm 2020, huyện Lục Yên đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đề ra. Đặc biệt năm nay, nhiều tuyến đường giao thông đã được xây dựng kiên cố hóa, không chỉ tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu 2021, con đường bê tông mới nối từ xã Liễu Đô đến trung tâm xã Mường Lai đẹp hơn bao giờ hết. Dọc tuyến đường trên sườn núi, những đồi cây xanh mướt, những nếp nhà thấp thoáng trong màu trắng của hoa mơ, màu đỏ của hoa đào, khiến người dân ai nấy đều phấn khởi. Ông Hoàng Đức Thuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Lai nói:
Từ khi có chủ trương nâng cấp mở rộng mặt đường Mường Lai Liễu Đô, Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Mường Lai, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể đã phối hợp tuyên truyền đến các thôn, và đặc biệt là đối với các thôn mà có trục đường đi qua. Đối với các hộ dân được sau khi được tuyên truyền, bà con nhân dân rất là đồng tình, ủng hộ với chủ trương mở rộng mặt đường Mường Lai Liễu Đô. Đây là một cái chủ trương hết sức là đúng đắn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của Nhà nước đối với sự phát triển chung của địa phương. Qua tuyên truyền, bà con nhân dân đã nhận thức và sẵn sàng hiến đất, cây cối, hoa màu cho đơn vị thi công mở rộng một tuyến đường một cách thuận tiện nhất.
Năm 2020, từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện Lục Yên đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường xã Liễu Đô đến trung tâm xã Mường Lai với tổng chiều dài hơn 7 km, rộng 3,5 m. Trong đó, đoạn qua địa phận xã Mường Lai dài 4,7 km, khởi công từ tháng 9 năm 2020. Quá trình làm đường đã được bà con các thôn đồng tình hưởng ứng, trong đó có 7 hộ dân tham gia hiến đất với tổng diện tích trên 2.500 m2, cùng với nhiều cây cối, vật kiến trúc mà không đòi hỏi tiền bồi thường. Bà Phan Thị Bường, bí thư chi bộ thôn 10, chia sẻ.
Tuyên truyền cho bà con thì cũng đã thấu hiểu về chính sách và đã cùng nhau hỗ trợ. Thứ nhất là về phát cây cối hoa màu của hộ gia đình, và còn một số hộ là còn đập cả tường rào. Thế là cũng rất là cảm ơn nhà nước đã quan tâm, cũng được con đường rất là khang trang sạch đẹp, thì vận động cho các chị em phụ nữ là sẽ quét dọn con đường này sạch sẽ ạ.
Từ sự đồng thuận của người dân, hết năm 2020 tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong niềm vui và phấn khởi của bà con nhân dân xã Mường Lai. Nhất là dịp Tết đến xuân về, có đường mới đi lại thuận tiện dễ dàng hơn. Chị Mai Thị Thình, thôn 7, bày tỏ.
Thì thật sự là trước đây con đường từ Liễu Đô và Mường Lai thì đi lại rất là khó khăn. Bây giờ Đảng, Nhà nước hỗ trợ và dân cùng đồng lòng làm được cái con đường sạch đẹp như thế rất là vui. Bản thân tôi là một người dân đi lại con đường này rất là nhiều, thuận tiện tất cả các xe cộ đi, rồi các con đi học, các cháu đi học không khó khăn như ngày trước nữa, đường đi dễ, để đón một cái Tết thật là đầm ấm và vui vẻ.
Những năm trước đây, hàng trăm hộ dân trên tuyến đường Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng đi lại rất khó khăn. Do làm từ lâu nên đã xuống cấp mặt đường không bằng phẳng, lồi lõm. Thế nhưng từ khi tỉnh có chủ trương nâng cấp mở rộng đường giai đoạn 2019-2021, người dân đã đồng thuận, đồng sức. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, di rời vật kiến trúc, hoa màu, góp sức góp công. Bà Đỗ Thị Thanh, thôn Nà Lay, xã Lâm Thượng, nói.
Thế thì cũng cảm ơn, đến đâu thì tôi hy sinh đến đấy, cây cối trên 200 mét vuông. Để làm con đường cho bà con thôn xóm đi lại đón xuân năm mới. Tôi phấn khởi, vui vẻ phấn khởi, hy sinh bao nhiêu tôi cũng không tiếc đâu mà. Miễn là được con đường cho xã và cho bà con nông thôn trong xóm đi lại là đón xuân năm mới.
Dự án nâng cấp mở rộng đường Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng có chiều dài trên 15 km, tổng kinh phí 38 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 22 tỷ đồng, còn lại là ngân sách huyện. Tuyến đường qua xã Lâm Thượng dài 11 km, kể từ khi có chủ trương làm đường đã có trên 200 hộ dân tham gia hiến trên 18.400 m2 đất, trên 600 cây cối các loại, hơn 1.400 m2 vật kiến trúc. Ông Hoàng Minh Quốc, bí thư chi bộ thôn Nà Lay, xã Lâm Thượng cho biết.
Tỉnh, huyện quan tâm đầu tư xây dựng cái tuyến đường Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng, trong đó có đoạn đường đi qua địa bàn thôn Nà Lay. Thế thì dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Ban giải phóng mặt bằng xã Lâm Thượng, chi bộ thôn bản và ban công tác mặt trận thôn đã tổ chức vận động bà con nhân dân dọc tuyến đường liên xã hiến đất đai, cây cối, hoa màu và vật kiến trúc để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ thi công hoàn thành được cái tuyến đường liên xã Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng.
Mặc dù quá trình thi công xây dựng tuyến đường gặp nhiều khó khăn, song đến nay đã hoàn thành, mang lại niềm vui cho người dân các xã khi những con đường giao thông nông thôn do chính mình góp sức làm nên. Ông Hoàng Khí Phách, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lâm Thượng nói:
"Hiện nay trên 200 hộ dân đã đồng tình ủng hộ và hiến rất nhiều đất và cây cối hoa màu, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhà thầu thi công để thực hiện tuyến đường. Hiện nay thì tuyến đường của chính của xã đã thực hiện được cơ bản đã xong và nhân dân rất là phấn khởi khi có con đường mới và cũng góp phần cho nhân dân trong sự phát triển kinh tế.
Cùng với sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lục Yên đã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia xây dựng, nâng cấp các tuyến đường liên xã liên thôn. Do đó, mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng và nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất, vận chuyển hàng hóa nông sản, giao thương giữa các vùng trong huyện. Trong năm 2020, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành 2 tuyến đường, gồm cải tạo nâng cấp tuyến đường Mường Lai, Liễu Đô, nâng cấp mở rộng đường Mai Sơn, Lâm Thượng, Tân Phượng với tổng chiều dài trên 22 km. Cùng với đó, năm qua toàn huyện đã kiên cố hóa gần 96 km đường giao thông nông thôn, nâng tổng số đường giao thông toàn huyện được kiên cố hóa lên gần 642 km. Hiện nay, 24 trên 24 xã thị trấn có đường nhựa, bê tông đến trung tâm xã đi lại được 4 mùa, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong quá trình triển khai làm đường giao thông, điều đáng ghi nhận là sự đồng tình hưởng ứng của bà con nhân dân trong việc tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, nhiều cây cối hoa màu, vật kiến trúc để có những tuyến đường mới, rộng, đẹp hơn. Tiêu biểu như nhân dân các xã Minh Tiến, Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Mường Lai, Khánh Thiện, Tân Lĩnh, Minh Chuẩn. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói:
phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lục Yên thì qua thời gian thực hiện thì đã có một số cái kết quả nổi bật như sau, nhất là về các hộ hiến đất để thực hiện làm đường giao thông nông thôn. Ở đây nổi bật lên là có một số xã điển hình như Mường Lai, Minh Tiến, Mai Sơn, Vĩnh Lạc và một số cái xã khác. Thì có thể nói là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện trong thời gian vừa qua là rất là sôi nổi và bà con rất là nhiệt tình hưởng ứng cái phong trào này với một cái tâm thế là hồ hởi khấn khởi.
Trên các xã ở vùng đất Ngọc hôm nay, các tuyến đường bê tông đang góp phần khởi sắc cho bộ mặt nông thôn. Được đi trên những con đường của ý Đảng lòng dân, chắc chắn niềm vui của người dân nhiều xã trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ được nhân lên gấp bội, tạo nên động lực mới, khí thế mới, cùng nhau đoàn kết thi đua xây dựng vùng đất Ngọc ngày càng phát triển giàu đẹp.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020 kết thúc với nhiều khó khăn thách thức, nhưng cũng để lại nhiều dấu ấn quan trọng nổi bật của ngành nông nghiệp tỉnh nhà. Trong đó công nhận 75 sản phẩm OCOP là thành tựu nổi bật nhất, tạo đột phá mới cho nông nghiệp nông thôn Yên Bái. Đặc biệt năm qua, nhiều nông sản của tỉnh đã vươn xa tại thị trường trong nước, trở thành điểm nhấn góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại thành tựu của ngành nông nghiệp trong việc nâng cao chất lượng nông sản qua ghi nhận sau.
Đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, niềm vui như được nhân lên với 7 thành viên hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, khi 5 sản phẩm của hợp tác xã đã được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh. Đặc biệt, lạc ri vỏ đỏ của hợp tác xã vinh dự là một trong 3 sản phẩm của tỉnh Yên Bái đạt OCOP tiêu biểu vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2018-2020. Xuất phát điểm từ mục đích thu mua nông sản cho bà con trong vùng để không phải chịu cảnh được mùa mất giá, đến nay sau 5 năm hoạt động, thương hiệu lạc đỏ Thái Sơn được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận. Minh chứng là mỗi năm sản lượng đạt 10.000 lít dầu lạc đỏ, lạc trắng, 1.000 lít dầu đậu tương, xuất bán khoảng 25 tấn lạc các loại, thu nhập của 30 lao động trong hợp tác xã ổn định từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Có được thành công đó là nhờ những nỗ lực tìm kiếm thị trường, thực hiện tiêu chuẩn hữu cơ an toàn và đặc biệt là việc dán nhãn 3 sao OCOP đã tạo cú hích lớn để các sản phẩm lạc đỏ Thái Sơn vươn xa trên thị trường. Ông Đàm Văn Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Thái Sơn, huyện Lục Yên cho biết.
Sau khi chúng tôi xây dựng được thương hiệu thì cái sản phẩm của chúng tôi được người tiêu dùng là người ta độ tin cậy của nó cao hơn khi đã vào được OCOP. Và các cái siêu thị rồi là các cái cửa hàng nông sản sạch người ta đã tìm đến chúng tôi.
Một ngày mới bắt đầu với những công việc quen thuộc là nhổ cỏ, cắt rau, đóng gói. Nhưng hôm nay chị Nguyễn Thị Mến ở xã Y Can, huyện Trấn Yên lại có thêm một công đoạn là dán tem chứng nhận ô cốp 3 sao cho sản phẩm cải mèo, cải ngọt và cải mơ của gia đình. Niềm vui trong năm mới Tân Sửu đến sớm khi Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp nhãn 3 sao chương trình mỗi xã một sản phẩm vào tháng 12 năm 2020. Từ đó lượng tiêu thụ sản phẩm tăng, rau của hợp tác xã đã đến với nhiều người tiêu dùng trong tỉnh thông qua các cửa hàng thực phẩm sạch và bếp ăn tập thể. Điều đặc biệt khi tham gia chương trình ô cốp là chị Mến cùng các thành viên hợp tác xã được trồng rau trong nhà lưới theo tiêu chuẩn Việt Gáp, điều mà những người nông dân chân lấm tay bùn như chị chưa từng biết đến trước đây. Chị Nguyễn Thị Mến, Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Tiến, Trấn Yên nói.
Và sau khi mà có cái tem này thì để mình cái quảng bá thì là người dân người ta sẽ tin tưởng là thì ra cái sản phẩm này đã có chứng chỉ, đã có giấy chứng nhận thì là người ta sẽ tin dùng hơn. Tôi hy vọng là cái đã làm được cái thương hiệu ô cốp ấy, thì tôi sẽ mở rộng được cái thị trường của mình ra. Rồi là tôi sẽ mở rộng cái mô hình mà mình làm để cho làm sao mà bà con có thu nhập tốt hơn. Rồi là cái sản phẩm của chúng tôi được nhiều nơi, nhiều người biết đến hơn.
Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp chứng nhận 3 sao thì nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rõ rệt cho các cái thành viên hợp tác xã. Với cái diện tích là 1,2 ha như hiện nay trên 15 thành viên hợp tác xã thì cái sản phẩm, giá trị sản phẩm làm ra là được tăng cải thiện rõ rệt, nó gấp đôi đến gấp 3 lần giá so với giá cả thị trường bình thường. Thì đến nay thì với thành viên của cái hợp tác xã là rất phấn khởi và thi đua nhau để tiếp tục mở rộng diện tích và thực hiện canh tác an toàn để đạt cái yêu cầu của giấy chứng nhận như đã thực hiện.
Là tỉnh miền núi với nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp, những năm qua từ các chính sách hỗ trợ, toàn tỉnh đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa với nhiều loại cây con mang tính đặc trưng, đặc sản. Với việc chuyển hướng từ lượng sang chất thì việc triển khai chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm sẽ góp phần nâng tầm nông sản, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, chương trình ô cốp đã góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thành hỗ trợ công nhận 50 sản phẩm ô cốp, đạt 100% so với chỉ tiêu giao theo chương trình hành động số 190 của tỉnh ủy, đồng thời phối hợp với các ngành trong tỉnh công nhận 25 sản phẩm, đưa tổng số sản phẩm ô cốp toàn tỉnh năm 2020 là 75 sản phẩm. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 83 sản phẩm ô cốp, trong đó có 5 sản phẩm 4 sao, 78 sản phẩm 3 sao. Một số sản phẩm nổi bật như miến đao giới phiên, chè san tuyết suối giàng, gạo sánh cù Mường Lò, chè bát tiên Bảo Hưng, bưởi Đại Minh, quế điếu thuốc huyện Trấn Yên, nước lau sàn tinh dầu quế Văn Yên. Kết quả này là minh chứng cho sự nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương, đồng thời tạo cú hích đưa nông sản Yên Bái vươn xa tại thị trường trong nước. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm 2020 là năm thứ hai thực hiện cái chương trình hành động của tỉnh ủy. Mà trong đó thì cái nhiệm vụ tập trung và phát triển các cái sản phẩm ô cốp là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm của ngành. Nhằm đưa các cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản thành những cái sản phẩm cụ thể để có mặt ở trên thị trường theo hướng chuỗi giá trị và xây dựng nhãn hiệu thương hiệu để sản phẩm đứng vững ở trên thị trường. Thực hiện theo cái chủ trương của tỉnh ủy như vậy thì Ủy ban dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp có cái kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm và xác định năm 2020 là có một cái khối lượng sản phẩm ô cốp tương đối nhiều so với 2019. Thì có thể đánh giá chung lại là cái kết quả thực hiện cái chương trình ô cốp năm 2020 của tỉnh Yên Bái thì đạt được cả về mặt số lượng và về mặt chất lượng thì cũng đạt được cái kết quả khá tốt.
Nếu như trước kia những sản phẩm đặc trưng của mỗi địa phương được sản xuất theo phương thức truyền thống, thì khi tham gia chương trình ô cốp, người dân được tư vấn để chuẩn hóa sản phẩm về hình thức, chất lượng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc. Sản phẩm sau khi được công nhận sẽ được tỉnh tiếp tục hỗ trợ việc thiết kế bao bì, nhãn mác để người tiêu dùng dễ nhận diện, giúp chủ thể tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm. Cùng với đó, OCOP còn giúp người dân sản xuất theo hình thức liên kết, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao giá trị sản phẩm. Chương trình mỗi xã một sản phẩm đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, độ an toàn. Do đó, khi vào OCOP, các chủ thể còn được hỗ trợ sản xuất theo quy trình hữu cơ an toàn, áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất để tăng năng suất chất lượng. Nhằm tạo cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, cung cấp ra thị trường những sản phẩm OCOP có chất lượng tốt, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản. Các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP được tổ chức tại các siêu thị lớn ở Hà Nội, Lào Cai, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã đưa các sản phẩm OCOP Yên Bái đến gần với người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy du lịch địa phương phát triển. Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương Yên Bái cho biết.
Chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ với lại các cái sở công thương các tỉnh bạn, nhất là các tỉnh phát triển, ví dụ như là Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Ninh, để tuyên truyền quảng bá gửi các cái sản phẩm của chúng tôi đến để tiêu thụ ở những cái địa bàn đó. Thế và qua cái quá trình mà tuyên truyền quảng bá cũng như là giới thiệu thì hiện nay là gần như là hết các sản phẩm OCOP của chúng ta đã được tiêu thụ ở trong những cái siêu thị, những cái trung tâm thương mại lớn của cả nước.
Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, tỉnh Yên Bái xác định nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế mũi nhọn. Cùng với đầu tư hỗ trợ sản xuất, tỉnh sẽ tập trung xây dựng các chính sách hỗ trợ chế biến tiêu thụ sản phẩm, hướng tới mục tiêu phát triển một nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Yên Bái phấn đấu trong năm 2021 tiêu chuẩn hóa 37 sản phẩm OCOP, trong đó nâng cấp 3 sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao, công nhận mới 34 sản phẩm, đưa số sản phẩm OCOP được công nhận toàn tỉnh lên 109 sản phẩm. Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm mới 2021, tỉnh Yên Bái sẽ huy động sự vào cuộc của các cấp các ngành để OCOP thực sự trở thành đột phá mới cho nông nghiệp, nông thôn Yên Bái. Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Dự kiến đến 2025 thì là tỉnh Yên Bái sẽ có từ 150 đến 160 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao đến 4 sao. Tỉnh Yên Bái sẽ xây dựng những cái bộ chính sách để dành riêng cho cái chương trình OCOP của tỉnh. Và đặc biệt là sẽ chú trọng quan tâm để nâng cấp các cái sản phẩm đã đạt được ở cái giai đoạn trước, sẽ đẩy mạnh cái xúc tiến thương mại và có những cái tiêu chuẩn có thể là đạt 5 sao cấp quốc gia.
Năm 2020, một năm đầy khó khăn thách thức của những người làm nông nghiệp. Tuy nhiên, những kết quả đạt được từ chương trình OCOP là gam màu tươi sáng trong bức tranh nông nghiệp, nông thôn tỉnh nhà. Những thành công của chương trình Mỗi xã một sản phẩm trong năm qua đã tạo dấu ấn mạnh mẽ để ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục nỗ lực phấn đấu trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, để ngày càng có nhiều hơn những triệu phú nông dân làm giàu từ chính đồng đất quê hương, góp phần tô đẹp cho mỗi bản làng nông thôn mỗi dịp Tết đến xuân về.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Ở đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.